Hello.
Hello.
Do you have any questions?
Thầy hỏi quý vị có gì thắc mắc muốn hỏi thì bây giờ là cơ hội ha. Mời quý vị đặt câu hỏi. Chị hỏi đi, bây giờ chị đặt lại câu hỏi. Thì từng câu chị hỏi lại đi.
Thank you.
You are should invite Mrs. Chip Shannon, Lucia Chasudera. Can you? Tony Ripping, Tony Gidd, Sharon Gidd, Tony Ripping, Tony and Chasu. So, what is your?
Yes.
That's the thing about it. So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
So, taking refuge is divided into five sessions. So the first one is the course one, which one take refuge depends, and identifying the object of refuge. And the next is the measurement of having taken refuge. And the fourth is the benefit of taking refuge. And the fifth is the advices that one has to practice or follow after one has taken refuge. So last time we have discussed is what are the object of refuge, the three jewels. So next is the causes of taking refuge. So there are two causes. One is generating fear by contemplating the suffering of the lower realm as well as the entire circle existence, and on top of that developing convinced faith in the three jewels that they have potential to protect us from those suffering or the fear of lower realm as well as the entire circle existence. So in order to take proper refuge, so that we must have these two causes of taking refuge. So the first cause, to cultivate fear by contemplating the suffering of the lower realm as well as the suffering of the higher rebirth, such as to think about the suffering of hell realm, the suffering of hungry ghosts, the suffering of animal realms, and as well as the suffering of human beings and the suffering of demigods and the suffering of God or the long life God. So this that the detail explanation on so when we meditate on the different types of suffering of the lower realms, as it is explained in the Lamrim, and also as it is explained in one text, which is prayers to the Avalokiteshvara, the embodiment of all compassion, that describes about the suffering of the hot hell. So all the grounds which are blazed with fire, and also in a like an iron house blazed with fire, and the hell, the beings of the hot hells, that because of intense suffering of heat, so that their mouth wide open, and then all the veins of their eyes become very red and pale, and their bodies being boiled in the hell caldrums, and they experience intense fear, and also their and that they are, since they are boiled in this hell, that like frying pan, so that their flesh being all ripped out. So then one make a request to the Avalokiteshvara, so that please shower the nectar of the coal that which can eliminate the suffering of the hell realms, hot hell. And also similar that those who are in the hell, coal hell, so that that they are the flesh being cracked because of the freezing, you know, cold, and all that their bodies being cracked like lotus flowers. So please like making request to the Avalokiteshvara, so that maybe they be protected with the warm like a weather, so warm, so that one contemplate or meditate on this different type of suffering of hell realms.
What is the sutra, the text?
Press to the Avalokiteshvara.
Như vậy chúng ta đang tu học với thầy về pháp quy y tam bảo. Thì pháp tu quy y tam bảo được giải thích qua năm phần. Phần thứ nhất là nói về những cái nguyên nhân, những cái nhân để mà đưa đến cái để mà phát tâm quy y tam bảo. Thứ hai là về cái đối tượng quy y, tức là nói về Phật, pháp và tăng. Thứ ba là sẽ nói về những cái thước đo để những cái thước để có thể đo được cái tâm quy y tam bảo. Thứ tư đó là lợi ích quy y tam bảo, và thứ năm đó là những cái lời khuyên dạy làm thế nào để hành trì cái công phu quy y tam bảo. Thì đó là trọn vẹn cái pháp giảng về công phu quy y có năm phần như vậy. Thì chúng ta đã xem rất là kỹ lưỡng về cái phần thứ hai, đó là đối tượng quy y là Phật, pháp và tăng như thế nào. Thì bây giờ xem thầy có nhắc qua, đã có nhắc qua về cái phần thứ nhất, đó là những cái nhân để mà đưa tới cái quả là cái tâm quy y. Thì bây giờ thầy đi sâu thêm vào chi tiết ở những cái nhân tố để mà làm sao để có thể phát được cái tâm quy y một cách thuần tịnh. Thì như chúng ta đã có từng xem qua trong trong mấy tuần lễ trước, đó là cái nhân để mà phát tâm quy y nó có hai cái nhân chính. Thứ nhất đó là cái tâm kinh hãi cái nỗi khổ của cõi ác đạo và nỗi khổ đau trong cõi luân hồi. Thứ hai đó là cái niềm tin xác quyết là Phật, pháp và tăng có được cái năng lực, có được cái khả năng để mà che chở cho chúng ta thoát khỏi cái nỗi khổ ác đạo và nỗi khổ luân hồi. Thì có hai phần như vậy, nếu thiếu hai cái nhân này thì không làm sao có thể đưa đến được tới cái quả là cái tâm quy y. Chúng ta phải làm sao có được, hội tụ được đầy đủ hai cái nguyên nhân chính yếu này để mà phát tâm quy y. Thì muốn có được cái nỗi sợ hãi cảnh khổ cõi ác đạo và cảnh khổ của luân hồi, thì chúng ta cần phải biết thế nào là cái cảnh khổ của ác đạo, thế nào là cảnh khổ của cõi luân hồi. Thì cần phải quán về cái cảnh khổ cõi ác đạo, tức là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh, cái nỗi khổ của từng cõi nó là như thế nào. Và tiếp theo cần quán về cái nỗi khổ của loài người, cõi người và cả cái cõi thiên được xem là cái cõi sung sướng nhưng mà vẫn thuộc vào trong sáu cõi luân hồi. Thì như vậy chúng ta cần quán khổ luân hồi để có thể biết được luân hồi nó khổ như thế nào, từ đó mà phát sinh ra cái tâm chán ngán và sợ hãi cái cảnh khổ trong cõi luân hồi. Thì muốn quán theo muốn quán về khổ đau luân hồi để có thể phát được cái tâm chán ngán sợ hãi cảnh luân hồi, có những cái phương pháp hướng dẫn hoặc là tu theo pháp lâm riêng, hay là như trong kinh thỉnh nguyện Đức Quan Thế Âm có nói về cái cảnh khổ đau của cõi ác đạo. Thì ở đây nói tóm gọn là trong cái cõi địa ngục có chia là vào có chia thành cái cõi hỏa ngục. Hỏa ngục là cái địa ngục nóng, ở đó có những cái ở đó cảm như là một cái căn nhà sắt cháy lửa bỏng cháy, thì chúng sinh sinh vào trong cái cõi đó vì cái cơn cái sức nóng quá cao mà miệng thì há hốc ra, mắt thì đỏ ngầu, thân thì bỏng cháy, tâm thức thì hốt hoảng kinh hoàng, nóng như ở trong một cái chảo lửa, thịt thì cứ chín cháy rời ra. Thì trong cái nỗi đớn đau kinh hoàng như vậy, phát cái tâm thỉnh cầu Đức Phật Quán Thế Âm rót cho dòng nước cam lồ để có thể dịu cơn nóng cháy này. Thì đây là cái cảnh sống trong cái cõi hỏa ngục. Tiếp theo trong địa ngục còn có hàn ngục. Hàn ngục tức là cái cõi địa ngục lạnh. Thì cái nỗi lạnh ở đây nó lạnh tới cái nỗi mà thân nứt nẻ ra vì đông lạnh. Thì trong kinh ví như là cái hoa sen thịt da nứt nẻ ra. Thì trong cái nỗi khổ của cái cõi hàn ngục, thì trong kinh này cũng có nói là phát cái tâm thỉnh nguyện Đức Quan Thế Âm để làm dịu cái nỗi khổ trong cảnh hàn ngục này.
So next is to meditate or contemplate of the suffering of the hungry ghosts, so that they have very big valley, very big stomach, and their tiny neck, and all their limbs are very tiny, like a grass, you know, a stalk of grass. And their bodies are like filled with dust. And whenever they see the water or river, that when they approach that pond or river, so that that dries up and they have lots of tiredness and suffering, so that the main suffering of the hungry ghost is the suffering of hunger and thirst. So then I want to make a request to our Lord Shara, please may there be the rain of food and drinks to those who are experiencing the suffering of hunger and hunger and thirst, especially in hungry ghost realm.
Tiếp theo là quán tưởng về cái cảnh khổ trong cõi ngạ quỷ. Ngạ quỷ có nghĩa là quỷ đói. Thì trong cái cảnh này, cái nỗi khổ đau lớn nhất đó là phải chịu cái cơn đói khát không thể chịu đựng được. Thì chúng sinh ở cõi này cái bụng rất là to, tứ chi thì mỏng như là lá cỏ, thân thì xám màu bụi mờ. Hễ thấy có nước, có sông, ngạ quỷ chạy đến vì rất là khát nước. Nhưng mà khi đến gần tới nơi thì dòng sông vì cái nghiệp cảm mà cái dòng sông nó trở nên khô cạn, không thể nào uống được. Thì khổ đau trong cái cõi này chủ yếu là phải chịu khát và chịu đói. Thì nguyện xin Đức Quan Thế Âm hãy mưa xuống nước cam lồ làm thực phẩm để mà xoa dịu cái nỗi khổ đói khát trong cảnh ngạ quỷ này.
ちゃんと神のドラで。うん。神と神とドラなんです。ゆで決めてんばとで、で、そう、ざっとそうです。うん。で、見てみたらそれは。うん。これで、ちゃんとそうです。うん。で、先の。うん。見てみたら、その時に、その時に、ね、しも、どうもびっくりもあるでね。感動。
我们从今年从这里三个月吧，听说，新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高新高 mất lúc người tâm sinh con thân nhân là sự thật mới đưa vào thức kỳ vô lưu vô lưu vô lưu xem được tâm ấy mà nó
ibda khadu midula de shindu
ibda khadu midula de
turo nams
ibda dhita asandu
nas
imanzu de sivandu beva sivandu timi ranya sivandu tandu yu nyamba dhudu batandu kaji ibda khadu midu bantem ibda khadu midula de shindu kame tandu nas tandu shindu kawa nambaris nyadu gi temba tsosu dihi tsosu ta tsosu
So next is to meditate on the suffering of the animal realms, so that the general suffering of animal realms is they being mute and stupidities. So it says that for the sake of small slightest happiness. To feed up themselves, so in order to get food or attachment, so that some animals they live on grasses and other animals live on different food, so that even they sacrifice their life and they fight each other, you know, for their living, so food. And this is they sacrifice their life for small purpose to feed up themselves, and also they do not have wisdom to differentiate what is good and bad, what is to be practiced and what is to be abandoned. So they do not have any opportunity or chances to understand what is good and bad, and that most of the animals, some of the animals, that they have really ugly or bad color and the shape, such as like frogs and scorpions, etc. And those unfortunate the animals, all the animals who do not have those opportunity to practice Dharma, what is to be good, to understand what is good and bad, what is to be practiced and abandoned. So then one make a strong prayer so that may they able to remember the virtue, and may they be able to actualize or practice virtues, and then may they abide in happiness and peace.
Tiếp theo là phát thiện quán về cái nỗi khổ đau ở cõi súc sinh. Thì nói chung ở trong cõi súc sinh, các loài súc sinh không có được cái ngôn ngữ, không có được cái trí tuệ, tâm mê muội, ngu si. Chúng phải không ngừng tranh đấu với nhau để có thể có được cái miếng ăn, xả bỏ cả cái tánh mạng, cả cái mạng sống của mình chỉ vì một cái mục tiêu rất là nhỏ nhoi, đó là để kiếm được cái miếng ăn mà sống còn. Lại không có đủ trí thông minh để có thể hiểu được là đâu là những cái việc nên làm, đâu là những việc không nên làm, đâu là những điều cần từ bỏ, đâu là những việc cần thành tựu, không làm sao có cái khả năng để có thể tu học theo chánh pháp. Thì cõi tướng sinh và cõi súc sinh ngoài ra có những cái loài có những cái tướng dạng rất là xấu, không có được trí thông minh, cảnh hoàn cảnh sống rất là khó khăn. Vì vậy nguyện Đức Quan Thế Âm gia trì cho chúng sinh trong cõi này có được cái có được cái phẩm hạnh, cái tánh đức để có thể abiding in the
peace and happiness,
để có thể an định trong bình an và hạnh phúc, có thể an định trong cái niềm an lạc.
Yeah.
So not only does the sentient beings in the lower realm have suffering, also that sentient such as a human being and the gods have suffering as well. So the gods, excuse me. So while they are alive, so although they live in the palace, beautiful palace, blazing with different types of jewels, and lots of wealth that they possess, like a lot of God, which is known as Brahma. So because of impermanence, so that after they die, they use up their merit, so that because of their negative karma, so they can fall down to the hell realms. And then in the hell realm, so that even their flesh and bones be burnt by the fire of hell realms. So while they are alive, so that they may enjoy that the smooth like the mattress or the beddings, even that just by touching that, one can have the pleasant sensation or the pleasure. But even the sun of also even that one may enjoy beautiful garden or the park that the son of the god. So after death, that the son of the god, even that because of his negative karma, so that he might fall into the the hell realms and being boiled in the caldrons of the hell realm. So therefore, even the gods and the sons of gods, they have suffering, and also the human beings have suffering, so that those who are high status, so they can be fall down and become like a slave, etc.
Thì không những là chúng sinh trong ba cõi ác đạo phải chịu rất là nhiều khổ đau, mà cả chúng sinh cõi thiện đạo, tức là cõi người và cõi trời, cũng có rất là nhiều nỗi khổ. thì cõi trời, chư thiên sống ở cõi trời, tuy là đời sống rất là thoải mái và an lạc, khi sống đều sống trong cái cõi thiên cung, đền đài toàn bằng ngọc quý, rất là nhiều ngọc, rất là nhiều giàu sang. Nhưng mà một khi đã cạn hết cái thiện nghiệp, một khi thiện nghiệp cạn hết rồi thì là chúng sinh cõi chư thiên lại rơi vào cõi ác đạo, lại rơi vào tới địa ngục. Dù là khi sống trong cái cảnh rất là êm ấm, giường êm nệm ấm, vườn quanh vườn có những cái phong cảnh rất là thoải mái, nhưng mà chư thiên và chư thiên tử, tức là những người con của các chúng sinh cõi trời, một khi thiện nghiệp cạn thì sẽ rơi xuống cõi ác đạo. Thì loài người cũng vậy, chúng ta có thể thấy được cái nỗi khổ đau trong cõi người, mặc dù nói là thiện đạo nhưng mà cũng không phải là thoát được cái hoàn cảnh sống khổ đau. Một khi thiện nghiệp cạn hết thì cái cảnh khổ nó lại hiện ra và có thể rơi vào cõi ác đạo trở lại.
那些东西讲真的你自己说我们说他别人
So next is to meditate on the suffering of human beings so that such as the there is no guarantee in status. So those who have high status can fall down and become like servant or slaves. And also that some people that those who are high have high positions and then they commit a crime and they can go to prisons and beaten by the police, etc. And youths, so that it says when one is young and youth, so then slowly declines or degenerates one's health and beauty, just as autumn flower. So initially beginning when it blossoms, so it's very beautiful, but gradually it fades away and it disappears or dries up. So our youth is like that. No matter how much wealth that we have, so that which are the cause of happiness, but gradually it finishes or exhausts. And our lifespan has been moved moved by like a wind, you know, like without abiding even for one moment or second, so that it runs towards death. So, and also the suffering of aging and suffering of death, so that the suffering of death, so at the time of death, so that whatever possessions or belongings that we may have accumulated, so that we have to leave behind everything and go alone and experience, go alone into next life. So all our friends and relatives and parents we have to leave behind, and all the possessions and things that we own we have to leave behind. So by contemplating or meditating on those the suffering of human beings, so that that one has to understand that all the causes of those suffering are the delusion or the afflictive emotions, which are the cause of samsara or cycle existence, all the fear and the suffering that we experience, so which are the cause by our afflictive emotions. So then one makes strong request to our Lokeshwara, please liberate us from the ocean of this suffering.
Tiếp theo là cái pháp thiền quán về nỗi khổ đau trong cõi con người. Thì sống trong cõi con người này, cho dù là hoàn cảnh thuận tiện đến đâu chăng nữa, không có gì bảo đảm là cái hoàn cảnh đó sẽ kéo dài. Cho dù là có địa vị thì cũng có cái nguy cơ có lúc biến thành người nô lệ, thành người cho người khác sai sử. Cho dù là có danh vọng thì cũng có cái nguy cơ sẽ có lúc phạm lỗi và rơi xuống những cái hoàn cảnh sống thấp hèn. Cho dù là có sức khỏe thì cũng sẽ có lúc bệnh yếu, ví như là cái hoa mùa thu. Cho dù là có sắc đẹp thì rồi cũng sẽ tàn úa theo thời gian. Cho dù là có nhiều tiền của thì nhiều đến đâu chăng nữa cũng có cái nguy cơ sẽ có lúc cạn hết tiền tài. Mạng sống của con người ví như là gió thổi thoát qua một cái là thoát một cái là đã trôi qua. Đến khi đối diện với cái chết thì bất kể là hoàn cảnh sống như thế nào, thuận tiện hay là không thuận tiện, tất cả đều phải bỏ lại ở phía sau, không thể nào đem theo. Quán về cái nỗi khổ trong cái cõi con người như vậy, quán về cái nỗi khổ trong cõi khổ đau, khổ đau của thiện đạo, của ác đạo, sẽ phát sinh cái nỗi sợ hãi và chán ngán cái nỗi khổ này. Hồng Như có quên một phần, đó là khi nói về cái khổ đau trong cõi con người thì chúng ta cần phải thấy rằng là cái nhân đưa đến cái quả khổ này đến từ nghiệp và phiền não. Vì vậy đối trước cái khổ đau trong toàn sáu cõi luân hồi, khởi cái tâm sợ hãi và thỉnh cầu Đức Quan Thế Âm gia trì hộ niệm cho thoát, để cho cạn cái nỗi khổ trong toàn bộ cảnh luân hồi.
Nhưng mà lúc đó,
So, like generally that the suffering of human beings, such as the suffering of birth, aging, sickness and death, which are common. So then one contemplate of all the suffering, the cause of all the suffering are the afflictive emotions. So then one make a strong request, please have a look, Shara, please protect us from this the ocean of suffering. So then by meditating on different type of suffering of the six microdot beings, so then one seek for refuge. So then when one seek for refuge, so that one has to understand the qualities of the good qualities of the three jewels, and they have the ability or potential to protect us from those fear and the suffering. So therefore that there are ultimate protector or refuge, the three jewels. So because one of the reason is they have incredible, immeasurable the good quality of their body, speech and mind. So therefore they have an ability or potential to protect us from those suffering.
Thì khi quán như vậy về cái nỗi khổ trong cõi người, nói tóm lại là cái nỗi khổ sinh lão bệnh tử trong cõi con người, thấy nguyên nhân của khổ này là đến từ phiền não, thì phát cái tâm nguyện cầu Đức Quan Thế Âm che chở cho con thoát cái biển khổ này. Khi chúng ta nhìn vào khổ đau toàn cõi luân hồi như vậy, sẽ khởi cái tâm quy y. Khởi cái tâm quy y thì ngoài cái nỗi sợ này ra, chúng ta cần phải xét kỹ để thấy rằng Tam Bảo có cái khả năng để mà che chở cho chúng ta thoát cái khổ đau trong cõi luân hồi. Thấy phải thấy rõ tất cả những cái phẩm, tất cả những cái phẩm chất siêu việt, những cái phẩm chất nhiệm màu của thân khẩu ý của Tam Bảo, tất cả những cái phẩm chất của Phật, của Pháp và của Tăng, để thấy rằng là Phật Pháp Tăng có cái khả năng che chở cho chúng ta.
So So since we do not want suffering, so that we must apply an antidote to the matter that which can liberate us from suffering. So then when we seek the matter, so that we have to identify the cause of suffering. So because if there is no cause, there will be no result, the suffering, the effect of suffering. So then we have to identify the origin of suffering, or the cause of suffering, are karma and afflictive emotions, or the delusions. So as a temporal method to overcome the suffering of the lower realms, so that we have to apply an appropriate antidote method not to commit the causes that which can bring about the suffering of the lower realms, as Buddha has taught. So then we have to have a strong convince or faith in Buddha, so that Buddha has taught different types of teaching or dharma for different method in order to overcome the suffering of the lower realm, in order to achieve liberation, totally liberate from all the suffering, and also a teaching that he has taught in order to achieve Buddhahood. So if we follow his advices accordingly, so then we can prevent us from experiencing the suffering of the lower realm, also gradually we can achieve liberation and the Buddhahood. But initially it's very important for us to listen to the teaching and contemplate the meaning of the teaching and meditate on that. So that is kind of a temporal method for us to liberate from those suffering, temporal suffering, and suffering of the lower realms. So when you talk about the two types of refuge, which is known as causal refuge and the resultant refuge, so the causal refuge, which are the three jewels, Buddha, Dhamma and the Sangha, so that in order to actualize the resultant refuge ourselves, so that we have to rely on those the causal refuge, which the Buddha, who is the one who has revealed the refuge, and the Dharma jewel is the actual refuge. Dharma jewel is the actual refuge, and the Sangha jewel, or the spiritual communities, a friend who help us to actualize our resultant refuge.
Thì nếu như mà chúng ta đối với cái nỗi khổ của ác đạo, đối với cái nỗi khổ của toàn cõi luân hồi, nếu như chúng ta không muốn cái nỗi khổ này, thì cần phải áp dụng những cái biện pháp hóa giải để có thể thoát được khổ đau. Thì trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu xem khổ như vậy là vì sao, đâu là những cái nguyên nhân đưa đến cái nỗi khổ này. Nếu như mà không có nguyên nhân mà vẫn có khổ, thì như vậy không làm gì có được cái giải pháp để mà làm theo. Nếu kiếm được cái nguyên nhân của khổ thì có thể kiếm được một cái giải pháp để mà thoát khổ. Thì khi truy tìm về nguyên nhân của khổ, chúng ta sẽ thấy khổ, tất cả khổ đau trong cõi luân hồi đều đến từ phiền não, đều đến từ nghiệp. Một khi chúng ta đã biết được cái nguyên nhân của khổ rồi, thì cái bước tiếp theo đó là phải làm sao để đừng có hội tụ những cái nguyên nhân này. Một khi không có cái nguyên nhân thì cái khổ sẽ không đến. Và như vậy Phật dạy rất là nhiều cái pháp tu để mà giúp chúng ta hoặc là thoát khỏi cái nỗi khổ đau của cõi ác đạo, thoát khỏi những cái để mà đạt tới cái gọi là cái hạnh phúc trước mắt, cái hạnh phúc tạm thời. Tiếp theo Phật còn dạy những cái pháp để chúng ta có thể thoát được toàn cõi luân hồi, được đạt được cái gọi là luân hồi giải thoát, và lại còn những cái pháp để đưa chúng ta đến với niết bàn của Phật. Thì nhiều pháp tu như vậy, bước thứ ba chúng ta cần phải làm đó là cần phải nghe giảng, nghe nói về những cái phương pháp tu giải thoát, học hỏi nghe nói cho thật kỹ càng. Thì nói về cái tâm quy y Tam Bảo, quy y nó có một cái phần nhân và nó có cái phần quả. Thì cái phần nhân của quy y đó chính là cái Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và cái quả của quy y đó là cái quả mà chúng ta sẽ đạt tới. Thì nếu mà muốn đạt tới cái quả quy y, tức là khi mà chúng ta đạt tới cái địa vị Phật, chúng ta đạt tới được địa vị Phật, Pháp và Tăng, thì muốn đạt được như vậy cần phải dựa vào Tam Bảo, cần dựa vào Phật là cái người chỉ cho chúng ta biết cái con đường tu, dựa vào Pháp đó là chính cái phương pháp tu, và dựa vào Tăng là những người bạn đồng hành để mà chỉ đường, hướng dẫn cho chúng ta.
So then the reason why the Buddha is to fit or worthy of taking refuge or go for refuge is that that he himself is free from all the fear and the danger, and he has a great skillful method to free other from the fear or the danger, and he acts compassionately to all sentient beings regardless whether someone has helped him or not. So these are the quality, one of the quality that the Buddha becomes the object of refuge, so worthy of object of refuge. And because if one is not free oneself from the fear or the danger, so that one cannot help others or protect others. So, and Buddha is very skillful in helping others to free from the suffering, because he has taught different type of teachings of the Dharma, such as the Dharma for like three vehicles, the hearer, solitary realizers, and the Mahayana vehicles, three different types of. So he has a great skillful method to liberate sentient beings from the suffering. And as I mentioned, that he acts compassionately, so his compassion embraces all sentient beings equally. So because the story that he do not have any like partiality between his son Rahul and then his cousin Devadatta, who tried to harm him, so there's no partial thought between these two, so that also one of his qualities that he always work for the welfare of the sentient beings, whether they have helped him or not. So by contemplating on those good qualities, so that one can prove that the Buddha being the worthy of our taking refuge.
Lý do vì sao Đức Phật là nơi xứng đáng cho chúng ta quy y? Đó là vì Đức Phật là bậc đã thoát được tất cả mọi sợ hãi, là bậc có được cái tâm vô úy. Không những vậy, Phật còn có cái phương pháp để thoát khỏi sợ hãi, và Phật có cái tâm đại bi thương xót đồng đều khắp cả. Thì nếu như mà tự mình chưa thoát được cái nỗi khổ, chưa thoát được cái nỗi sợ hãi, thì không thể nào có cái khả năng che chở cho người khác. Đức Phật vì có được cái tâm vô úy cho nên Phật hoàn toàn có cái khả năng để che chở cái nỗi sợ hãi cho người khác. Không những vậy, Phật lại có nhiều thiện phương tiện để có thể phổ độ cho chúng sinh. Phật dạy rất là nhiều pháp tùy thuộc với khuynh hướng và căn cơ của mỗi người. Và tiếp theo là cái tâm của Phật cũng không có sự phân biệt, cho dù là con trai hay là cho người đã hại Phật rất là nặng nề như là Đề Bà Đạt Ma, thì tâm Phật cũng hoàn toàn không có phân biệt. Vì vậy chúng ta có thể biết rằng là Đức Phật luôn mở cái tâm để mà luôn mở cái tâm từ bi và thương xót tất cả mọi người, bất kể là ai. Không những vậy, lại có cái thiện phương tiện để giúp cho chúng ta thoát khổ đau. Và chính bản thân của Phật cũng đã là thoát được tất cả khổ đau. Vì những cái phẩm chất như vậy, cho nên chúng ta có thể xác quyết được rằng Đức Phật là cái nơi xứng đáng cho chúng ta quy y.
So then, since Buddha works for the welfare of all sentient beings, so whether that someone has helped him or not, so therefore that he always works for the welfare of the sentient beings, he or she works for the welfare of the sentient beings, so that Buddha will never harm the sentient beings. So as it is said in some texts, so that from one side, so if someone apply and sent it water or perfume, and from other side that one person cut his flesh with knives, so for Buddha there is no there is no differences towards these two different types of people, so that he loves equally to both someone who apply him scented water or perfume, and other who try to cut his flesh from the other side. So not us, like ordinary beings. So someone who has helped us, then we try to help them, and someone who has harmed us, we try to harm. It's not like that. Buddha's compassion or love is equal for all sentient beings, whether they have harmed him or helped him.
Nói thêm về tâm Phật hoàn toàn không có cái sự phân biệt, không bao giờ Đức Phật làm hại bất cứ một ai, bao giờ cũng mở cái tâm từ bi rộng khắp. Cho dù là đối với người tẩm nước hoa cho thân Phật hay là người cắt xẻ thịt da của Phật, thì đối với cả hai loại người này, Đức Phật đều có cùng một cái tấm lòng thương yêu, cùng một cái tấm lòng quan tâm giống nhau.
Mm-hmm.
So, since Buddha does not have any partial thought, so that his compassion and love embraces all sentient beings equally, so therefore the Buddha become a suitable object of refuge, taking refuge. So when we take refuge in Three Jewels, so it's very important to understand that we have to take refuge by understanding that Buddha being someone who has showed or revealed the refuge, and the Dharma Jewel, the Dharma as the actual refuge, and the Sangha Jewel as some of the spiritual community that will help us to actualize the refuge, our resultant refuge. So by knowing this, the Buddha is a revealer of refuge, and the Dharma is the actual refuge, and Sangha who help us to actualize the refuge, so that we have to take refuge, and particularly that we have to think that this Three Jewels, Buddha, Dharma and Sangha, has a potential or ability to protect us from those suffering. So therefore, by thinking this way, then if one can take the recite refuge formula or contemplate three times in the daytime and three times at night, so it fulfills one of the advice concerning with regards to Three Jewels in common. So then one recites, I go for refuge to Guru, Buddha, Dharma and the Sangha. So therefore very beneficial or effective. So then if one asks what is the nature of taking refuge, or what is the meaning of refuge, or the nature of refuge, is by generating fear towards the suffering of the lower realm and the cycle existence, so and developing a convinced faith that the Buddha Dharma Sangha has the potential or ability to protect us from those fears, and no matter what type of situation or circumstances we may encounter or meet, so that we totally entrust ourselves to the Three Jewels, So then one make like a strong decision or the promise, so no matter in any circumstances, so that I will always go for refuge to the three jewels, and they are my ultimate protector. So then this kind of promise that one always entrusts in Buddha Dhamma Sangha, no matter what type of circumstances that one may encounter. So that type of the thought, so the promise is refuge.
Vì vì tâm Phật không có phân biệt, tâm từ bi của Phật tỏa khắp mọi nơi. Vì lý do đó mà Phật xứng đáng cho chúng ta quy y. Thì khi quy y Phật pháp và tăng như vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ đó là Phật là người chỉ cho chúng ta cái pháp quy y. Pháp chính là cái nơi mà chúng ta về quy y, và tăng là những người sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được cái pháp này. Thì thấy Phật pháp và tăng như vậy, thấy đủ phẩm chất của Phật pháp và tăng có khả năng che chở cho chúng ta, một khi có được cái niềm tin xác quyết Phật pháp và tăng có khả năng che chở cho chúng ta thoát khổ, thì như vậy khi chúng ta tụng cái câu quy y 3 lần buổi sáng, 3 lần buổi chiều, thì làm như vậy sẽ chu toàn được cái hạnh nguyện quy y thông thường, đó là phải phát cái tâm quy y 3 lần buổi sáng và 3 lần buổi chiều. Thì tính chất của quy y là gì? Quy y thật ra là gì? Thì khi mà chúng ta phát cái tâm sợ khổ ác đạo, sợ khổ luân hồi, rồi có được cái tín tâm là Phật pháp và tăng có khả năng che chở cho chúng ta thoát khổ. Với hai cái điều này, trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào, chúng ta đều tin tưởng như Phật, đều tin tưởng nơi Tam Bảo, đều luôn luôn hướng về Tam Bảo. Thì ở đây giống như là chúng ta phát cái lời thệ nguyện, bất kể là trong hoàn cảnh nào, bất kể trong mọi tình huống, dù là việc gì xảy ra, thì chúng ta vẫn luôn luôn quay về nương dựa nơi Tam Bảo. Phát cái lời nguyện như vậy với cái tâm tin tưởng xác quyết nơi Phật pháp và tăng, trong mọi cảnh huống cái tâm đều quay về nương dựa nơi Tam Bảo, thì cái tâm đó chính là cái tâm quy y.
Yes.
thế mà chịu sự yêu của chồng, thế nên đôi khi thế này là gì vậy? Mà ta thì khi đấy thì sao? Ở trên trên thế nên đi, thế nên cô nó bị già già bu, sao giờ nó phải đi đâu? Nên nó phải ông viên, cô nó xuống địa chia xuống xuống ở tập chú, mà trên đấy thì sao xem rồi? Thế nên già bu sao giờ đi mà chỉ đông, đông bây giờ nó khá là sức khỏe sức, nhân sinh thử. Thế nên xuống địa thì thằng thằng sinh chia xuống rồi nè, thế nên rèn đứa sinh thì sao? Thế nên già bu sao giờ mà ta tin cho nó. Thế chứ, thế nên thế nên giờ này có chỉ phát triển được gì cả, sao chơi đó, mà thì nó như thế ta mong muốn là thế đó.
So next is the mode of going for refuge. So that if we sincerely take refuge, go for refuge and make requests to the Buddhas, so that since Buddhas, their mind is omniscient. So that there is no time that they do not realize, so that the Buddhas always realize all things. And there is no time that Buddha has not realized, and all his help also one receive effortlessly, without any effort or spontaneously. So when the time comes, so that Buddha can protect us from those fear and suffering. So there are many stories that where Buddha has protected beings, such as Upala and other beings, and as well as there's the daughter, the princess of King Gyabosajaroye. Plus the princess known as Dorje. So she was born with very ugly face, you know, ugly, and her body also was ugly, so that King was not able to tell other people that she's his daughter. So then gradually that she was married with one of the ministers, and then the minister took her to another place. And then she was mistreated by the minister as well. So then she knew that the Buddha always help other people. So one time that she took refuge in Buddha sincerely, and when she had a vision of Buddha's face, so that her ugly face transformed into beautiful. And gradually when she has the full vision, the full body of the Buddha, so then also that her body transformed into beautiful body. So then later on the minister that informed King, so that your daughter becomes transformed very beautiful. So then the King did not believe that, but however that later on that they explained that how that she transformed her body and become beautiful, that she sincerely took refuge to the Buddhas and all those reasons that she given. So therefore there are many other story like that, that where when the time comes that Buddha protected those beings.
Nos.
So then later on that the King Sakya took his daughter to in the presence of the Buddha. So then said that at the time of Buddha that the Varanasi thought that there was once the practitioner of the Hera, this one sage. So and he has one disciple with a lady, and she has one daughter. So then every time that her mother serve the sage, and because the sage looks a little bit ugly, like his face or head looks like a little bit the head of the pig, and then that the daughter told her mother, so why do you offer meals to this ugly, you know, like sage, you know, like whose head looks like pig's head, etc. And the mother says, so you should not criticize this sage, he might be a great practitioner. So then later on that when the sage passed away, that he showed lots of like miracle signs of sitting, walking, sleeping, etc. And also that when he passed away, there was lots of rains, flowers of rain, etc. So then the Buddha said that it's the result that in the past that this the lady, the daughter, criticized this the practitioner of the sage, that saying that he's ugly, that his head is like a pig's head, etc. Because of due to the net karma of criticizing that sage, so that she was born with ugly body and face.
Bây giờ chúng ta xem về cái cách để mà quy y là quy y như thế nào. Thì vì cái tâm của Phật là tâm toàn, vì Phật có cái trí toàn giác nên không có lúc nào và không có việc gì mà Phật không biết. Vì vậy nếu như mà chúng ta phát cái tâm hướng về Phật thì chắc chắn là Phật sẽ biết được điều đó. Đây là một điều chúng ta có thể xác quyết được. Vì vậy nếu mà tâm chúng ta khởi cái tâm quy y về nương dựa nơi Phật thì là nếu như mà đúng đầy đủ mọi nhân duyên thì Đức Phật thì cái lời cầu nguyện của chúng ta sẽ trở thành sự thật. Thì có nhiều cái câu chuyện kể như vậy. Ví dụ như có câu chuyện kể của một vị công chúa, con của một quốc vương, khi sinh ra thì gương mặt rất là xấu, thân hình rất là xấu, đến nỗi vua không dám nói với mọi người đây là con của mình. Thì khi lớn lên gả cho một cái vị quan thì về nhà chồng thì chồng cũng ngược đãi, sống một cuộc sống rất là cực khổ vì cái tướng dạng không được xinh đẹp của mình. Thì vị công chúa này khi nghe nói đến Đức Phật, khởi cái tâm chân thành quy y, khởi cái tâm chân thành quy y nơi Đức Phật, và sau đó thì có được cái linh kiến, thấy mặt mày của mình trở nên đẹp đẽ. Vị này thấy thân Phật tuyệt hảo, thì sau đó thì là nhờ cái tâm khởi cái tâm chân thành quy y như vậy mà vị công chúa này từ từ thay đổi cái tướng mạo, trở thành xinh tươi đẹp đẽ. Thì vị hôn phu tức chồng của công chúa mới về nói với vua cha cái việc này, thì vua cha không tin, nói rằng nhờ vì tâm chân thành quy y như vậy mà thay đổi tướng mạo. Vua cha không tin, mới đưa công chúa đến gặp Phật.
thì Phật mới kể là rằng là vào một cái thời quá khứ, có một bậc thanh văn đệ tử của Phật, thì lúc đó có hai mẹ con cúng dường thực phẩm cho chư tăng. Thì khi mà người mẹ cúng dường thực phẩm cho cái vị thanh văn này, thì người con gái mới nói với mẹ rằng là tại sao mẹ lại cúng dường cho cái ông này, tại vì mặt của cái vị đó rất là xấu, cái mặt giống như mặt heo. Thì người con không có hoan hỷ khi thấy mẹ cúng cơm cho một thầy tu tướng dạng xấu xí như vậy. Thì người mẹ mới nói với con gái là đừng có nghĩ như vậy, vì mình không thể biết được là cái vị này tu hành như thế nào. Đây có thể là một hành giả rất là tu chứng rất là cao. Thì sau đó khi vị hành giả đó mất, thì có những cái dấu hiệu cho thấy đó là một bậc hành giả có chứng ngộ. Thì vì trong quá khứ, trong một đời quá khứ, vị công chúa này là cái người con gái kia đã chỉ trích bậc thanh văn rằng là mặt mày xấu xí, cho nên khi tái sanh lại thì là chịu cái nghiệp đó, mang cái thân hình xấu xí.
thân muốn bồ tát khi bà muốn bồ tát rồi thì thân xin đây thân khi bà sẽ tiêu thì gì thân xin sẽ.
So the the Buddha's realizations are limitless, so there's no bound in the realizations of the Buddha's the knowledge is immeasurable. So it is said that in the sutra called Father and Son and Father Meeting Sutra, so there was one practitioner that known as Nyawako, so that someone who has got some clairvoyance, that he flew into the sky that was proud of himself being able to fly in the sky, so that another time that when Buddha was sitting in the 6 years retreat meditation, so at the same time that Buddha's because through the power of Buddha's clairvoyance, so that Buddha flew into the sky with also many arhats. So at that time there was a tradition where the son prostrated to the father. So, but however, that the someone who is junior prostrated to the senior or the father. But however, that when Buddha flew in the sky, so with many arhats, so this another practitioner called Nyawako, so that he was extremely surprised, and then he make prostration to the Buddha. So then the Buddha said to him that he congratulated Buddha that having this kind of power and clairvoyance to be able to fly in the sky, that Buddha explained that this kind of power is nothing, so that I'm going to accomplish omniscient mind, the omniscient wisdom, that which realize all phenomena. So then Buddha told him that to bring a grain of rice from each and every family, so that and they brought rice grain from each families, and Buddha was able to identify each grain of rice that which belonged to this person, that person. So therefore he was totally surprised. Totally surprised. So therefore, the Buddha has Buddha's realization is limitless in his omniscient mind. So, and also there's another story where there's a person who always cannot pass anybody. So that whoever that he always run from other people. But one time suddenly that when Buddha he approached Buddha. Initially he ran away, but later on he only looked back, he saw Buddha, and then he approached Buddha, and Buddha gave him teaching and subdued him. So there are many other stories likewise.
Chứng ngộ của Đức Phật hoàn toàn không có giới hạn, tâm của Phật, trí của Phật hoàn toàn không có giới hạn, có những cái khả năng Phật chúng ta không thể tưởng tượng được. Thì trong một cái kinh Phật tạm dịch là cái kinh Cha và Con Gặp Nhau, thì trong kinh này nói là khi mà Đức Phật ngồi thiền nhập định 6 năm, thì trong cái thời gian đó vận dụng thần thông, Đức Phật dùng thần thông bay ở trên trời cùng với các bậc A-la-hán. Thì có một người thấy như vậy, cảm thấy quá ngạc nhiên và sụp xuống lạy Phật, lạy cái khả năng siêu phàm của Đức Phật, nói rằng Phật có cái khả năng làm được chuyện như vậy thật là quá đổi nhiệm màu. Thì Đức Phật mới nói với người đó là những cái loại thần thông như vậy thật không có đáng gì để nói so với lại là cái trí toàn giác của Phật. Thì Phật mới bảo người đó hãy đi đến từng cái căn nhà, mỗi nhà lấy một cái hạt gạo đem về đưa cho Phật. Thì Phật từ trong cái đám gạo đó, từ trong cái nắm gạo đó có thể nói rõ ràng hạt nào là đến từ cái căn nhà nào. Thì người đó cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thì chúng nói chung rằng là cái trí toàn giác của Đức Phật hoàn toàn không có giới hạn, tất cả mọi điều Đức Phật đều có thể biết. Thì có một cái câu chuyện khác nói là có một người có một cái chứng, đó là hễ gặp người khác là bỏ chạy. Thì khi mà gặp Đức Phật, người đó cũng quay lưng bỏ chạy, nhưng rồi lại ngừng lại và quay lại nhìn Phật, rồi đến gặp Phật và Phật dạy Phật pháp cho người đó nghe. Thì chúng ta ngưng ở đây hôm nay ha.
If you have questions, can ask.
Nếu có thắc mắc gì thì chị Mai hỏi ha. Thầy hỏi đi, hỏi đi. Chị đọc lên đi, chị đọc lên đi.
Ok, chị đi đi.
Thắp lưng thế nhé. Tại vì chị viết giống như anh đó, cục 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 cục. Cái câu hỏi của chị Mai đó, hầu như nhờ chị đọc, tại vì quen viết kiểu anh Châu đó. Em nói thì nếu sai thì chị sửa ha. Ok. Thì trong Pháp, phần Đạo Đế và Diệt Đế có nói cái tánh biết đúng và đủ. Thì đúng là tục đế, đủ là chân đế. Tại sao hả? Chị hỏi phải đúng là tục đế, có phải đúng là tục đế mà đủ là chân đế không?
Phải tánh đúng mà đủ là chân đế và tục đế. Theo anh Châu giải thích như vậy. Thì anh hỏi là chân đế là thay đổi, tục đế là thay đổi, mà chân đế là không thay đổi, không hiểu.
Nhưng mấy cái này bài anh Châu giảng, nó phải bài thầy giảng hay là...
Em hỏi thì là đúng là cái như là có nghĩa là mean all conventional phenomena, nó đủ all conventional phenomena là complete all as many as they are, tức là conventional phenomena, all conventional phenomena. Còn đúng là as it is là ultimate phenomena, which is something that there's a confusion from this kind of thing. Em hỏi lại, con muốn hỏi thầy sẽ connect lại cho em bất cứ gì em cũng muốn.
Chị nói cái chân đế thay đổi,
tục
đế là không thay đổi,
con
hiểu ý đó là không thay đổi
thì
thay đổi.
Nhưng bài này thầy có giảng không?
Bữa đó, the quality of the Buddha đó, nhớ không?
Nhưng mà thầy đâu có nói tục đế thay đổi, chân đế không thay đổi hả?
Thầy không có nói thế, nhưng mà the Dharma has two components. The Dharma has the knowledge of the path and the truth of cessation. So the truth of the path is changing moment by moment, and the truth of cessation is a non-changing phenomena.
Geshe-la, I don't understand the question yet. So it's hard to translate.
Em cứ nói cái điều em
just yes.
Nghĩa là, so in, nghĩa là Đạo Đế, anh Châu có nói là...
À, bây giờ nói anh Châu.
Cứ nói là cái điều em hiểu.
Mình tục đế, tức là thay đổi.
Ok, so chỉ phần đó thôi ha.
À, chân đế là không thay đổi, mà không hiểu nó
thay đổi. Lúc đó thầy không có xài chữ tục đế, chữ chân đế. Thành ra cái
điều này.
So the question, put it simple. They say that the conventional truth is changing, and the ultimate truth is non-changing. Why?
And Kunzok Dembadi, any you are doing your rest? Tondam Dembadi. Tondam Dembadi, any you are doing your rest? And Karajan, you are doing your rest. Karajan, Kunzok Dembadi, any Kunzok Dembadi, you are doing your rest. Tondam.
So
all the conventional phenomena or truth is not necessary that it changes moment by moment.
It's not necessary.
Yeah. There's one that which changes, and one that is there's some phenomena, conventional phenomena that does not. All these conventional truth that which are category of impermanent that changes. And on the permanent phenomena which are in the category of conventional truth does not change moment by moment.
Thầy nói đó là tục đế đó nha. Tục đế tức là cái cảnh giới quy ước. cái cảnh hiện đó, không có nhất thiết là phải sát na vô thường là phải thay đổi theo từng cái thời gian, không có nhất thiết phải thay đổi theo thời gian. Có hai trong cái cảnh giới quy ước, tức là trong cái cõi tục đế, nó có hai cái loại hiện tượng. Nếu là hiện tượng vô thường thì nó thay đổi theo thời gian. Nếu là cái hiện tượng thường, có những cái hiện tượng nó thường còn ở trong cái cảnh tục đế thì nó không có thay đổi theo thời gian. Thành ra khi nói tục đế là thay đổi là nó không đúng.
Hỏi câu chân đế tại sao không thay đổi?
Then about ultimate truth, ultimate truth
non-changing. 돈단 담바디안이 가르치니 아니 교화도기 엄마는
돈단 담바 담바니 세요
나스
돈단 담바디 이제 동바니 코롬 세요
나스
동바니 담바니 세요
나스. So when talk about ultimate truth, so it refers to emptiness, yeah. So emptiness is a permanent phenomenon, so therefore it cannot change.
Why it is permanent?
The question.
So, for an example, so that if we search or sort out the I or the person among the five aggregates, so that when we contemplate and do meditation, so among the five aggregates, so that one cannot find that the I or the person. So, not finding that person or the I within the five aggregate when we analyze or meditate, that not finding that itself, that is the ultimate nature of the person or the I, so that is not a functioning thing. That is not a compound phenomena or functioning thing. So therefore, also it is the non-affirming negative, so it's a mere absence of inherent existence or truly existing, so therefore that is a permanent phenomena.
Thì cái phần thứ hai của câu hỏi chị Mai đó là tại sao chân đế thì không thay đổi, thì thầy nói chân đế là một cái hiện tượng thường còn, vì vậy không thay đổi. Thì mới hỏi tiếp vì sao nó lại thường. Thầy nói là khi mà chúng ta quán chiếu trong ngũ uẩn, tìm ở trong ngũ uẩn để coi cái tôi nằm ở đâu, thì tìm như vậy, tìm cách nào cũng không bao giờ có thể tìm thấy được cái tôi. Thì cái sự mà không tìm thấy được cái tôi đó được gọi là cái ultimate nature, là cái tánh nature, cái tánh rốt ráo, cái tánh cứu gọi là cái chân tánh của sự vật. Chân tánh của sự vật là cái sự không thể tìm thấy. Thì cái sự không thể tìm thấy như vậy, nó không phải là một cái vật, nó không phải là một một cái vật có một cái chức năng gì cả. Nó chỉ là giản dị là cái sự không có mặt. Thì đây là cái tánh phủ định, non-affirming, là phủ định nhưng mà không có khẳng định một điều gì cả.
Không xác định.
Ừ, phủ định, không có xác định, chỉ là cái sự đơn thuần, chỉ là một cái sự không thể tìm thấy, một cái sự không có. Vì vậy mà cái tánh không như vậy, cái chân tánh đó, cái tánh không đó, nó mới là thường. Now, so last week we have seen about this the sangha.
Yes.
The sangha and definition. The sangha should be an Arya being.
No.
So so we say that only Arya Bodhisattvas Arya belong to the sangha.
Only Arya Bodhisattva.
Arya Bodhisattva. So how about the and Gishela did ask how about the Bodhisattvas on the first two. Stages, the accumulation and preparation. So are they belong to the to the sangha? I didn't
absolute
get the clear.
Sangha.
I didn't get the clear answer.
단다디 커서 나 긴두 군주 여러 개 등기 긴두 군주 대안이 다 밥에 간서 저기 여러 개 아 밥에 간서 때 나다 장바 장선 파과체 장선 파과든 저 아니 다 긴두 군주 응어 아니 다 장선 초람바다 조람바든지 아니 긴등구지 응모래 말했어.
생긴 게
actually when you talk about the absolute sangha or real sangha, which are the Arya beings, all the Arya beings, yeah, what is here in our mind. But this the bodhisattva on the part of accumulation and preparations are not the actual or absolute sanghas.
Not the absolute sangha. But outside the absolute sangha, that would be what else?
Da jindu da tada jindu guji mo dani kalsa sa chenda dila kala orda jindu guji da zamba wala orda
jindu guji de
la de ra
de jindu
la ani jindu da gelong shi da ani da pabe da de kalsa suji che che su su kyo to wa la
so
that you can say that the substitute, you know, for this sangha or this spiritual community, which is a group of like four fully ordained monks or the many groups of Dhamma practitioners who are still on the path of accumulation or preparation, or even those who are not on the path of preparation, but a group of spiritual community, so that we can regard as a substitute of the sangha.
Thì như tuần rồi chúng ta có xem qua cái vấn đề mà khi thầy hỏi là tăng bảo đó là những bậc thánh tăng, thì thầy có hỏi như vậy là những cái bậc Bồ Tát mà không chưa có chứng ngộ đang ở trên cái giai đoạn tích lũy đạo và gia hành đạo thì có phải là thuộc về tăng bảo hay là không, thì vì Hồng Dư không có thấy rõ cái câu trả lời thành ra hỏi lại về cái điểm này. Thì thầy nói rằng là tăng bảo chúng ta phải phân biệt rõ giữa cái tăng bảo absolute
real.
Cái tăng bảo chân thật đó, cái tăng bảo chân thật, cái tăng bảo tuyệt đối, và có cái tăng bảo gọi là tăng bảo substitute, là cái chữ substitute này có nghĩa là thay thế đó, có thể thay mặt, đại diện, thay thế. Thì không kiếm chưa ra cái chữ ổn định mà hiểu cái nghĩa nó là như vậy. Thì có cái thật sự, cái tăng bảo thật sự, và cái tăng bảo biểu hiện
tương đương.
Thì khi nói tới cái tăng bảo thật sự đó, cái tăng bảo, cái bản thể, cái thật của tăng bảo là chỉ những bậc ở trong chứng đạo, tức là từ kiến đạo trở lên thì mới nằm trong cái tăng bảo thật sự. Còn khi nói về cái tăng bảo biểu hiện, cái tăng bảo tương đương á, là một nhóm bốn vị xuất gia, một nhóm bốn vị xuất gia thì được gọi là tăng bảo, hay là rất một nhóm rất là nhiều người hành trì ở trên cái giai đoạn tích lũy đạo và gia hành đạo thì cũng được gọi là tăng bảo. Thì có cái sự khác biệt như vậy giữa hai cái cách nhìn về tăng bảo đó.
Yeah, I want my go. Okay. Very difficult for you now.
Not today, I'm sick. The fever, please.
What
do you want to tell?
He has a question, Yisila.
Yisila, the question is that I promised to explain to the Vietnamese community about the coming teacher of Paisoners regarding to the emptiness in the Yogacana autonomous middle way. So the middle way autonomous, there is two, the sutric and the yogic one. So I can make it short, the sutric middle way and yogic middle way in contrast to the consequential middle way. So make it roughly three, but I will focus in the first two. I'm okay, first two.
No, I'm not okay.
Okay, I repeat in Vietnamese. Cần nói tiếng Việt luôn nha, để xem như thế này.
Thì đặt câu hỏi xong đi cái đã cho.
Okay. Em phải xuống thôi là em bị mix up. Trung đạo có autonomous là độc lập biết tiếng Pháp. Em cứ dịch y từ khởi nghe em thoải mái, em cứ dịch y từ khởi.
Yogic cái thứ ba là gì?
Cái thứ ba đó là coi như là mâu thuẫn biện chứng pháp, em phải ứng thành cũng được.
Tiếng Anh.
Consequential middle way or
Pasangika.
Yes.
Alright, tiếp đi.
Yogic là yuya, độc lập biện chứng pháp. Còn cái này là kinh điển độc lập, hay là kinh luận độc lập biện chứng pháp. Nếu em muốn, còn em dịch cho thơm. Yeah? You okay up to here, còn em?
You know,
like how I just make it up three middle way, actually two, but I split into different French of the first autonomous. So, the question is about the selflessness of phenomena in the yogic middle way, which is the direct to Kamashila teaching coming on his holiness. I'm just about to explain to Vietnamese community. So, there is three level of selflessness, which is the one, first one is about the self-sufficient person. The second one is the different substance between the subject and the object, which is the related to solitary realizer. So the middle one, the worst one for the hearer, and the last one for the Bodhisattva practicing the Mahavigo. So the selflessness of phenomena, which is the independent of the object in relating to perceiving mind. So I have to stop here just, and I have to clarify with you, make sure you understand before I go further. So that three selflessness.
And the last one is
the last one is the independent self of phenomena in relating to the perceiving mind.
Self-sufficient,
and get home.
Sure.
Okay. Self-sufficient in Vietnamese, just try using the controlling self, which is the master and slave. I'm just like, ông chủ ngã cũng được. Okay. So that's three self.
Yeah.
The three self suggestion now. Right. Okay. The Bodhisattva practicing the major object of meditation of the Bodhisattva is the selflessness of the phenomena. Yeah. The last bit.
Yeah.
So the question is, if he that's his major object of meditation, does he has to go through the first and the second, or he just jump straightly to the last one in order to get his own level of realization?
Uma Ranju Bala Doze Chebe Uma Ranju Bala Naje Chebe Uma Ranju Bala Yoroje
ani los ani na je je be ma ran ju ba da de da me de la ni thara sum sha sha a tham bo de a los chugi da me los an khan sa da me la ba de ran je khan sa ran ja tu be de gi tong chi no ani khan sa da me
khan sa ba ro ko de tam chi dong
Los, any thing I love
with you?
You the Yuji, chances now, Tombati, you the Yuji,
yes, but
Los, dear Avaro, any DD, any Casaranga,
the Saki,
Los, Council, Tambodi, any Casa, Nintu, anybody, Casa. Rangi rangi region na sumba ni chang ban nam ki da di gomja chugi da me ro gi chugi da me
ne ne ji ma ro ni
no
ni ne tin zu ma ro
ani
ne ji ma ro ni ba ni ko mo ti ko ra da ma so se do ki do
no
ni tu ni ba ti ni chugi da me ne yi ga so se ga zo mo u ji ti ne
So for the bodhisattva of the definite lineage, someone who initially introduced the Mahayana path, so that the main object of meditation is sameness of phenomena, so that third level. So because that's the main object of meditation, although they have realized the sameness of person, yeah, they have realized sameness of person. So, but however, this is like this the bodhisattvas who initially entered into Mahayana, so that they simultaneously abandon the obscuration, diluted obscuration and the obscuration to the knowledge simultaneously. So then, this is like when they abandon the delusions, they achieve arhat of the Mahayana, and when they abandon obscuration to the knowledge of the active Buddhahood, so it's at the same time they abandon these two obscuration. So however, but if it is not definite lineage of the Bodhisattva, someone who has already entered into the Hinayanapada and become Arhat and then enter into the Mahayanapada, so that in that case is different. So yeah, the main object of meditation is sameness of phenomena, the bodhisattvas of the definite lineage.
Can I add on here a little bit? One is still here.
So the definite lineage is the one, is the bodhisattvas who went on the way from the Mahayana.
Yeah, who has entered Mahayana path from the beginning.
From the beginning,
yeah.
so the definite. So, did you say that from those one,
yes,
they clear the two obscuration at the same time?
Yes.
The first obscuration is realized at the eighth Rumi, right? Seven
the end
Rumi.
Of seven, yes.
The end of seven, eighth Rumi is the first obscuration eliminated.
This is according to Sotantinga, yeah, Yogacara, middle way.
Right.
Right, yeah. The Umar Rangyuk, Yeah, this is that simultaneously when you abandon deluded obscuration, you achieve ahat, and when you on the 10 ground, at the final moment of the 10 ground, so when you abandon obscuration knowledge, so simultaneously you achieve Buddhahood, so it's simultaneous.
Thì câu hỏi này liên quan tới cái vấn đề thiền quán vô ngã. Bài pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma sắp tới đó là cái hệ thống mà tri kiến trong cái bài pháp của Ngài Kamalashila này là thuộc về cái phái gọi là Du và Trung Quán. Thì Trung Quán nó có chia ra là bình thường mình nghe nói Trung Quán chia làm hai phần, thì Trung Quán Y Tự Khởi và Trung Quán Cụ Duyên. Thì ở đây trong cái Y Tự Khởi nó có thể được chia ra là hai phần nhỏ nữa, là cái phái Sutric á, chắc bữa nay xin miễn dịch cái chữ này ha, với lại kinh luận thật tạm nói là kinh luận, và cái phái là Du Già. Thì Ngài Kamalashila giảng cái bài pháp này thuộc về cái tri kiến của Du Già, Du Già Trung Quán. Thì khi mà nói về quán vô ngã đó thì có, chúng ta biết là có cái sự quán vô ngã là không có cái ngã, ngã là con người, tức là vô nhân ngã, và cái thứ hai đó là vô pháp ngã, tức là không có cái thế giới hiện tượng ở bên ngoài. Thì trong cái bài pháp này có nói là chia ra vô ngã làm ba phần, đó là không có nhân ngã, tức là không có cái ông chủ, không có cái tôi làm chủ thân tâm, rồi lại không có những cái không có đối cảnh ở bên ngoài, và thứ ba đó là không có một cái tôi độc lập. Đây là cái hai cái đằng phía sau đó là hai cái gọi là vô pháp ngã và cái đầu là vô nhân ngã. Thì khi mà nói về ba cái pháp quán vô ngã như vậy, một vị Bồ Tát được nói là cần phải quán về vô pháp ngã, thì có cần phải đi qua cái giai đoạn tuần tự từ quán thấy không có cái tôi làm chủ thân tâm, rồi quán thấy không có cái đối cảnh ở bên ngoài, rồi sau đó là quán thấy không có tất cả mọi cái hiện tượng độc lập, hay là có thể thẳng vào cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn rốt ráo nhất? Thì thầy nói rằng là một vị Bồ Tát mà gọi là cái bậc Bồ Tát trong cái dòng truyền thừa definite, tức là thì lấy cái nghĩa nói thì bỏ cái chữ, những cái vị Bồ Tát mà từ đầu, ngay từ đầu của pháp tu là đi từ cái pháp tu đại thừa, ngay từ đầu là đi trong cái pháp đại thừa, thì là đã chứng khi mà quán vô khắc pháp ngã đó thì đã chứng nhân ngã rồi, đã chứng vô nhân ngã rồi, đúng không? Thầy nói như vậy
phải không? In the realize, tức là đó, nên mình anh sẽ hỏi lại với thầy.
So when in the definite lineage, when the Bodhisattva meditate on the
sevenness of phenomena,
so did they already realize the sevenness of a person, or indirectly already have it, or
chúng ta mới quan sát cho chúng ta này, khác sẽ ta mới đo sát đấy, đo như thế.
Những người xung quanh bắt đầu,
chuki dame kumja tsuwa cha, kansa ki dame ta togi re togi ma re
kumja
dame to 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 to
to
to to to to to to to to to to to to to Yes, they did meditate, but they are not a main object of meditation.
So meaning they have to go through sequentially?
They love to any corners and a tambo any cancelling to be the Yitoa, the Gomnian cancelling to be the Tonto and the Nitong Dinetri any the Gomor West. Tumble Tunis 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 Gomor. The Tambo de
Gom,
any Yitong Gom, any catching it. But in the door of it.
Tumble Tunis 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 Going to a tree down the
building.
Then you don't see you don't. You mean you don't think? Go on, my Zimbin 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 don't chase or
not?
No. You found it.
They go,
going to do it, the type of food going to the Pajiman on your doing, going to a little.
Mass.
Pajiman on the number job. Then the pump not alone. On the sap on the river.
Mass.
But here Pajiman said, going to him, get that way.
Mass.
The latter, so to send back. But he did not get in the air. So you don't number your hindu, or don't number your hindu. You don't number your hindu.
Mass.
You did it.
During the post meditation session, the Bodhisattva of the definite lineage, they meditate on the first levels of selflessness as the person being empty of self-substance existence, and also that the emptiness of seeing that there's no gap between object and subject, the non-duality. And also that meditate on sameness of phenomena, but the main object of meditation is sameness of phenomena, and particularly like the uninterrupted path, that which meditate on the sameness of phenomena is meditation on sameness of phenomena rather than sameness of person, the uninterrupted path of that Bodhisattva. So because when Bodhisattva move from one ground to another ground, so that they move from the state of uninterrupted path to uninterrupted path.
To the path of relief of the next
path. Yeah, path of relief of next. Phajim elam ni namdo lam ro? Phajim elam phajim elam po siya ro?
Phajim elam tumbo ga?
Nos.
Ti nyambo lo tu na?
Nos.
Ti pong phajim namdo lam ta ori?
Nos.
Ti ngu di ji ta ang ro?
Nos. Yeah, so then when the uninterrupted path eliminates that respective object of negation, so then by abandoning that one achieves the path of release.
Nếu như mà muốn mà dịch cho thiệt rõ đó là phải hỏi nhiều lắm, nhưng mà bây giờ có lẽ thời gian nó không có đó, thành ra mình tạm như vậy ha. Thì thầy nói là Bồ Tát có hai loại Bồ Tát, hoặc là cái loại những vị Bồ Tát mà ngay từ đầu là tu theo cái pháp tu đại thừa, hay là những vị Bồ Tát đã đi theo cái pháp tu thanh văn, đi theo thanh văn thừa và đạt đến quả A La Hán, rồi sau đó chuyển qua pháp tâm Bồ Đề và tu theo hạnh Bồ Tát. Thì cái con đường tu của hai cái loại Bồ Tát này, hai cái nhóm Bồ Tát này nó có khác nhau. Thì ở đây chúng ta nói đến cái những vị Bồ Tát trong cái dòng trực tiếp, đó là đi thẳng từ Đại Thừa ngay từ đầu. Và cái điều thứ hai cần phải nhớ đó là ở đây chúng ta đang nói về cái tri kiến, cái hệ thống của Du Già Trung Quán, Du Già Trung Quán. Thì như vậy nói là một vị Bồ Tát mà khi mà quán cái pháp vô ngã thì là pháp quán vô ngã này nó là cái đề mục chính của đề mục tu thiền chính của vị Bồ Tát. Khi mà Bồ Tát xuất định thì trong cái thời gian ở giữa hai cái thời tọa thiền thì mới quán về cái nhân vô ngã, quán về cái tánh không bất nhị, không có cái sự khác biệt giữa chủ thể và đối tượng. Nhưng mà cái đề mục chính khi mà nhập định tu thiền vẫn là quán cái pháp, quán pháp vô ngã. Vì cái Bồ Tát mà đi theo cái dòng tu trực tiếp này là bước vào tới địa thứ nhất và địa đi thẳng qua địa thứ hai vân vân, là đi vào cái con đường tu không còn không gián đoạn. Đây là một cái đường tu không gián đoạn. Thì là khi nhập định thì cái đề mục chính đó là quán pháp vô ngã. Thì có lẽ chưa có hoàn toàn trả lời cái câu hỏi của anh Châu, nhưng mà thời gian nó cũng có hạn, với lại cái câu hỏi này nó quá lớn và nó khó đó, thành ra có thể chúng ta tạm ngưng ở đây. He might ask again.
Yeah.